Sydney thì nửa tháng rồi có những cái buổi giảng, và suốt hơn 15 năm qua hay là 20 năm tại Sydney thì lúc nào cũng có giảng. Riêng với các Phật tử ở Vạn Hạnh, camera hoặc một vài nơi thì xin được có lời chào mừng các vị về đại lễ Phật đản của chùa, gọi là chùa nhà, tức là chùa Vạn Hạnh. Và chúng tôi cũng xin có lời chào, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên để các vị nghĩa là gặp gỡ các vị trong ban hoằng pháp trong cái nhiệm kỳ thứ 5 của giáo hội. Kính thưa toàn thể chư Phật tử có mặt hiện diện, chúng ta thấy rằng trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt, ngôi chùa Vạn Hạnh lấy tên của một vị thiền sư nổi tiếng trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, với cái tuệ giác và với cái năng lực của Ngài đã hộ trì cho cái quốc gia và đưa Phật giáo trở thành một trong những cái tôn giáo chính trong những cái thế kỷ trước, vào cách đây mười mấy thế kỷ. Thì tu viện Vạn Hạnh cũng lấy tên đó, và chắc chắn cái vị lãnh đạo của tu viện Vạn Hạnh, tức là hòa thượng viện trưởng ở đây, cũng với một cái tâm huyết và cái năng lực như cái trình độ, cũng muốn mang lại cái sắc thái và cái tư tưởng của Phật học, Phật giáo Việt Nam từ cái quê hương của chúng ta mà mang đến đặt ở trên cái xứ sở của Catholic, tức là quốc gia của Thiên Chúa giáo. Và chắc chắn là với cái tâm niệm không phải là để tranh giành, nhưng mà với tâm niệm là muốn mang lại cái ánh sáng tuệ giác của Đức Phật, lợi ích khắp cả quần sanh, không phân biệt quốc gia và không phân biệt một cái chủng loại nào. Bởi vì hôm nay là cái ngày mà tất cả tăng ni cũng như Phật tử chúng ta trở về Vạn Hạnh để thành tâm tổ chức cái đại lễ mà mừng ngày của Đức Phật ra đời. Và với ý niệm đó thì chúng tôi nghĩ rằng Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây cũng như là các Phật tử ở camera cũng đã suốt trong một cái chiều dài, như Hòa Thượng nói là ba mươi mấy năm ở camera này, cũng đã vượt qua nhiều cái khó khăn để gieo những cái hạt giống đầy từ bi và Phật chất ở trên cái mảnh đất camera, tức là thủ đô nước Úc này. Một cái mảnh đất mà có thể nói rằng vừa xa cái trung tâm của người Việt mình, tức là ở Sydney, mà vừa lạnh, và nếu mùa nắng thì chắc cũng rất là nắng. Tuy nhiên, như các vị thấy rằng trong lời tán dương Đức Phật, chúng ta có tán dương rằng Phật thân thì thanh tịnh tựa lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt uy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Chính vì cái chỗ mà không có nơi nào mà cái tâm Phật mà không có thương tưởng chúng sanh và mang lại hạnh phúc chúng sanh, cho nên hạt giống đó đã được gieo trồng ở Canberra suốt một cái chiều dài lịch sử, ít nhất là lịch sử vì đã 30 ngoài năm trên cái mảnh đất tại cái tu viện Vận Hạnh này. Cho nên chúng tôi trong cái lòng của mình thật sự là rất là ngưỡng mộ cái Hòa Thượng Viện Trưởng, vì một cái vị mà tăng sĩ trong thời gian ngày đến tại cái đất nước Úc này của Canberra là một vị tăng sĩ còn rất là trẻ, mới 30 tuổi ngoài, nhưng mà cho đến nay thì đã trở thành một cái lão hòa thượng rồi. Và các vị thấy rằng cái sự mà các bạn xây dựng một cái vị trí, một cái vai trò cũng như là một cái trung tâm Phật giáo cho cả nước Úc tại cái miếng đất này, thì ngài giống như là đã dang cái cánh tay của mình, mà hết sức cánh tay của mình để bao dung, để che chở không phải cho cộng đồng người Việt mà cho tất cả các cộng đồng Phật giáo khác, để được có một cái cơ hội bắt đầu gieo những cái hạt giống trên cái mảnh đất là lạnh lẽo này. Vì các vị biết là thường thường á, mình gieo hạt giống á, là mình gieo vào cái mùa ấm, nó đầy đủ ấm áp thì hạt giống mới lên. Mà nếu mà ở đây cũng gieo một cái hạt giống trên mảnh đất lạnh này á, thì phải kiên trì và hạt giống rất là vững chắc, rất tốt mới có thể gieo được. Cho nên nói một cách chân thật thì chúng tôi nói rằng cái năng lực mà bình thường thì có lẽ là sẽ không trụ được ở cái mảnh đất Canberra này lâu dài. Kể cả chúng tôi cũng có một cái tâm nguyện mang chung đi đánh xứ người, cũng đi cả châu Âu hoặc là Canada, Mỹ, châu rồi giảng. Nhưng mà nếu mà để giao cho một mảnh đất ở Canberra lạnh lẽo này thì chúng tôi cũng chưa có thực sự sẵn sàng để dám gieo cái hạt giống của mình trên cái mảnh đất này. Thưa với các vị, khi nói đến điều đó, để chúng tôi mở đầu cho một cái ý niệm về cái ngày Phật đản mà chúng ta sắp sửa sẽ cử hành ở đây. Vì trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói rằng chư Phật mười phương cũng tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm một công việc được gọi là hy hữu chi sự, tức là làm một việc rất là khó làm. Vì sao vậy? Vì ở cái cảnh giới được gọi là ta bà ác thế ngũ trược này, gọi là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành tựu đạo nghiệp, thành tựu Phật nghiệp, và kể cả thương tưởng chúng sanh ở cái thế giới kham nhẫn này mà giáo hóa chúng sanh. Thì cái ý niệm trong cái Kinh A Di Đà cũng cho chúng ta thấy rằng nếu mười phương chư Phật mà khen ngợi tán dương Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì cái ngày mà Đức Phật ra đời cho đến ngày hôm nay đã hơn 2641 năm. Và cái hạt giống từ bi cũng giống như là cái sự nhẫn nại để chịu đựng ở thế giới đau khổ này. Thì ở đây chắc là có một số các Phật tử trong chúng ta đã từng đi có dịp đi Ấn Độ. Các vị biết Ấn Độ là một đất nước được gọi là gần như trung tâm của thế giới, nó rốn của địa cầu. Nhưng mà ở đó khi mà mùa lạnh á, nó lạnh cũng kinh khiếp lắm, có thể là dưới 0 độ, mà khi mùa nóng á, lên tới 50 đến 55 độ. Và có năm là nóng đến mức độ là vài ngàn người chết vì nghĩa là không đủ nước và thậm chí là khổ sở. Và Đức Phật của chúng ta đã thị hiện trong thế giới như vậy. Thế thì cái sự nghĩa là hành đạo mà khó khăn hoặc khắc nghiệt với hoàn cảnh ở đất, ở xứ sở Úc Đại Lợi, và đặc biệt là ở Canberra, thủ đô nước Úc này của Hòa Thượng Viện Trưởng, là việc tất yếu, là việc phải làm, và coi như đó là một sự nghiệp nối truyền con đường mà Đức Bổn Sư đã đi qua. Cho nên hôm nay tất cả tăng ni của Thiền viện Minh Quang cũng như một số các Phật tử nam nữ ở các nơi để có một cái duyên phước trở về ngôi đạo tràng Vạn Hạnh này để cùng với các Phật tử ở Canberra và các nơi tổ chức cái đại lễ đón mừng ngày Đức Phật ra đời, cũng đồng thời để tri ân cái sự từ bi vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì cái cứu độ chúng sanh trong đó của chúng ta mà Ngài đã không có từ lao nhọc trong vô lượng kiếp sinh tử tu hành thành Phật và thị hiện tại Ấn Độ. Và cái sự ra đời của Ngài nó không chỉ là một ngày, một giờ, mà nó là một sự kiện có thể thay đổi cả cái nhìn của thế giới về kiếp nhân sinh. Cho nên nhân cái ngày Ngài ra đời, chúng ta có thể cảm nhận được rằng mỗi ngày mặt trời đều mọc, nhưng mà trong ngày trăng tròn của tháng Tư hay là của Vesa thì ngày đó lại có thêm một mặt trời được xuất hiện, đó là mặt trời của Tuệ Giác, mặt trời của Tuệ Giác. Và tất cả những cái nỗi khổ, những cái niềm đau trong vô lượng kiếp sinh tử của chúng ta và chúng sanh và nhân loại, nó khởi nguyên bởi vì sự vô minh. Do vô minh là tâm tối, cho nên chúng ta mới khởi những cái niệm tham ái, chấp thủ. Và từ tham ái chấp thủ đó tạo thành vô lượng những cái phiền não khác: tham sân si mạn nghi ác kiến. Và từ những cái thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử đó, nó trói buộc cho chúng ta tiếp tục trôi lăn trong vô lượng kiếp sinh tử. Và kể từ ngày 15 tháng 4 hay là ngày trăng tròn Vê Sa cách đây hơn 26 thế kỷ, ánh sáng của Tuệ Giác đã ra đời. Và khi đã có ánh sáng Tuệ Giác ra đời thì có vô số Bồ Tát, vô số A-la-hán và vô số chúng sinh được lợi ích nhờ ánh sáng Tuệ Giác đó tu tập và tự giải thoát cho mình ra khỏi con đường khổ đau và tâm tối. Thế thì làm thế nào mà chúng ta lại không cảm thấy được vui mừng, được hãnh diện hay gọi là hạnh phúc lớn lao khi mình được làm người con Phật? Cho nên các vị thấy rằng chúng ta thật sự ngồi ở trong một cái ngôi chùa bình yên thế này, hay là dù cái khí hậu của camera có lạnh cỡ nào, nhưng mà trong lòng chúng ta cảm thấy rất là ấm áp. Ấm áp với đạo tình, ấm áp với Tuệ Giác, ấm áp với sự nghĩa là sáng suốt của Đức Phật đã trao truyền qua những người con Phật chúng ta, và làm chúng ta có thể đánh tan đi những cái lạnh lẽo của vô minh, đánh tan đi những cái lạnh lẽo của tham ái, để chúng ta tiếp tục sống một cuộc sống nhân sinh có giá trị, cho dù ngắn hoặc là dài. Thưa với tất cả các Phật tử, ngày đản sinh của Đức Phật ra đời thì có nhiều huyền thoại. Chúng tôi cho rằng huyền thoại là vì ngày khi chúng tôi còn nhỏ, từ 6-7 tuổi được cái dịp ở chùa và cũng học hỏi về giáo lý Đức Phật, tìm hiểu về Đức Phật của chúng ta ra đời như thế nào, được biết rằng Hoàng hậu Ma Gia trên con đường trở về quê ngoại đến vườn Lâm Tỳ Ni thăm vườn và chuyển dạ, đưa cánh tay lên hái đó vô ưu, thì lúc đó ở bên hông á, Thái tử Sĩ Đạt Ta đản sinh, tức là Đức Phật ra đời. Ngày nhỏ thì mình cũng thắc mắc, nghĩ rằng làm gì có người sinh ngang không. Cho nên các vị thấy rằng là ở Việt Nam mình hay nói rằng đẻ ngang không, tất có ai đẻ ngang không, rõ ràng là không có trường hợp đâu. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta trong quyền sử thì nói như vậy. Và khi Ngài vừa ra đời, Ngài đã bước đi 7 bước, và có 7 đóa hoa sen, gọi là cái một 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc 3000 thế giới, chuyển động chư thiên các tầng trời dưới nước hoa hương, và kể cả các long vương thì dưới nước để tắm ngài. Cho nên có một cái hồ ở bên Lâm Tỳ Ni bây giờ gọi là nơi di tích đã chứa đựng cái nước của long vương tắm cái thân thể của Tất Đạt Ra. Bây giờ chúng ta thấy cái thánh tượng phía trước. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cứ suy nghĩ hoài, không biết là thật sự cái quyền sử của Đức Phật như vậy, nó có thật không? Có thật là một người bước ra, vừa ra đời là có thể đi được, có thể nói được, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất. Và có một bài kinh ghi lại lời mở của ngài: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, rồi nhất thiết chúng sanh, sanh lão bệnh tử. Và cũng có kinh ghi rằng: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ, nhiều kiếp sinh tử luân hồi, đến bây giờ là chấm dứt. Tất cả những điều mà chúng ta nghe, chúng ta học trong kinh, và bản thân chúng tôi ngày còn nhỏ cho rằng đó là một quyền sự, cũng không sai, và cho đó là một sự thật, 100% là một sự thật, cũng không hề sai. Bởi vì như các vị biết, khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng ở thế giới này và trong cõi ta bà này, điều gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và khi chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta mới thấy rằng với cái sự ra đời của một Đức Phật, một đấng được gọi là Thiên Nhân Sư, và đã để lại một cái ánh sáng tuệ giác suốt 26 thế kỷ, làm lợi ích và an lạc cho vô lượng chúng hữu tình, thì cái sự ra đời của ngài mà đi ra ngang hông, hoặc ra đời mà đi trên bãi hoa sen và thốt lên những câu kệ như vậy là chuyện rất là bình thường. Còn nếu nói theo quyền sử, theo tâm niệm của mình, hay là trong lý tưởng của một tôn giáo, thì các vị thấy rằng khi chúng tôi trưởng thành, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn những vị tôn đức, những vị thánh, những vị A-la-hán khi thành tựu được cái tuệ giác mà qua con đường tu học đã thành tựu, phải nói rằng quá kính ngưỡng và đồng thời quá tôn trọng cái hình ảnh của Đức Phật của chúng ta, và đã cho chúng ta thấy rằng cái sự ra đời có một sự vi diệu khác hẳn với sự đầu thai của một phàm nhân, cho nên được gọi là đản sinh. Ngày ra đời mang lại vui mừng, mang lại hạnh phúc cho nhân thế. Thế thì cũng như giống như bản thân chúng tôi cứ suy nghĩ ngày mình còn nhỏ làm tiểu tiểu, các vị biết ở chùa ở miền quê và ở quê hương miền Trung nhiều khi cũng nghèo khổ lắm, cho nên làm tiểu tiểu trong chùa thiếu thốn nhiều thứ, rồi đi học, rồi bạn bè cũng rủ đi chơi. Sau khi có những lúc đi học với chúng bạn cũng rủ trốn học, chui vô rồi giường người ta thấy rộn xoài thấy rộn xoài, rồi cũng có lúc thấy rộn dưa hấu, coi như đó là một thú vui của trẻ con. Lúc đó mình không biết rằng đó là giới, lúc đó mình không nghĩ là đó là luật. Cho đến ngay cả khi mình làm chú tiểu, có lúc bị thầy bắt quỳ hương, hoặc là có lúc bị bắt phải đuổi ra khỏi chùa mà phải xách chiếu đi lại đi sám hối. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cho đến một ngày nào đó, hơn 50 năm ở trong chùa cho đến bây giờ mà ngày chúng tôi không còn tồn tại thế gian này nữa, tức là một mai vô thường đến mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình, nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương quá khứ, duy chỉ nghiệp tùy thân. Thì nếu mà cái nghiệp của chúng tôi mang được là nghiệp thiện, hoặc nghiệp ác. Còn cái mà chúng tôi đã cưu mang suốt một cái hành trình đó, thì các vị biết rằng ngày nào chúng tôi ra đi, học trò hay đệ tử hay những Phật tử, chắc chắn khi mà họ viết vào tiểu sử, họ không thể viết rằng thầy bổn sư của con ngày xưa chui vô hàng rào hái trộm xoài, phải không các vị? Và cũng không thể nào viết rằng đó là hòa thượng tôn sư của chúng con đã bị đuổi ra khỏi thiền môn, sách chiếu đứng khóc suốt từ sáng tới chiều. Không ai viết như vậy cả, phải không? Bởi vì trong cuộc sống này, người ta trân quý những gì cao, những gì đẹp và những gì mang lại lợi ích cho thế nhân. Cho nên chúng ta tán dương, chúng ta ca ngợi, chúng ta tạo những điều kiện cho những hạt giống tốt đẹp được sinh sôi, được nảy nở và tồn tại cái thế giới này. Vì sao? Vì nó làm lợi ích và hạnh phúc cho nhiều người, cho nhân loại. Còn những cái mà phàm tình, những cái bệnh hoạn, những cái lôi thôi thì không ai muốn nhắc đến, bởi vì đó là một cái nghiệp dĩ bình thường của thế gian. Thì bởi bản thân chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi mà cũng sẽ còn được như vậy, cũng sẽ không ai nhắc lại cái chuyện mà ngày xưa mình đếm rộn xoài, thì làm sao mà chúng ta lại không ca ngợi và không tán dương đức bổn sư của chúng ta. Phải nói rằng bước ngài vừa ra đời là đã nói lên những câu nói có thể mang lại tuệ giác cho khắp cả trời người và hạnh phúc của chúng sanh. Cho nên điều mà gọi là quyền sự đó, nó rất là đẹp, nó rất là cao quý. Vì có nhiều Phật tử của chúng ta ngày nay cứ nói rằng là đạo Phật là đạo chân thật, cho nên mình không thể nói rằng cái chuyện không có hoặc là không biết Đức Phật ra làm sao. Không ai căn cứ vào điểm nào để xác định được rằng ngày Đức Phật ra đời 26 thế kỷ về trước nó ra sao. Nhưng mà tất cả những gì Đức Phật đã để lại cho đời, tất cả những gì Tam Tạng Kinh Điển và bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu A-La-Hán và bao nhiêu Thánh Tăng, bao nhiêu vị tổ trong suốt một chiều dài lịch sử 26 thế kỷ đã làm lợi ích cho chúng sanh, thì Đức Phật của chúng ta nó không chỉ dừng lại ở chỗ đản sinh như vậy, nó còn cao hơn nữa, nó còn quý hơn nữa. Và thật sự phải nói rằng nó làm cho những người con Phật nghĩ đến ngày ra đời của Đức Phật là mình xúc động dâng trào. Bởi vì mình quá quá hạnh phúc, quá sung sướng. Tại sao chúng ta hạnh phúc, chúng ta sung sướng? Bởi vì khi Đức Phật ra đời, và trong kinh ngài đã nói rất rõ, tất cả chư Phật ra đời chứ không chỉ riêng ngài, đều vì một đại sự nguyên nhân. Một đại sự nguyên nhân lớn là gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Là để chỉ bày cho tất cả chúng ta thấy được cái tánh Phật, tri kiến Phật của mình, để giải thoát tất cả những sự khổ đau mê lầm mà mình đang chịu khổ. Và như vậy là cái sự nghiệp hay là mục đích chính của Đức Phật và tất cả chư Phật là như vậy. Nhờ vậy mà hôm nay tất cả các Phật tử ai cũng thấy rằng mình có hạt giống Phật trong lòng, ai cũng thấy rằng mình có khả năng thành Phật. Và cả một cái gia tài mà đối với những cái tôn giáo khác, các vị biết rằng không ai có thể làm giáo chủ được trong những tôn giáo. Mình chỉ được làm để là đệ tử hoặc là những môn đồ. Nhưng với người con Phật, chúng ta được trao cho một gia tài, chúng ta được trao cho một sự nghiệp, và chúng ta được trao cho một sự thật, một chân lý bất di bất dịch, rằng ai cũng có khả năng. Cho nên mình hạnh phúc là vì sao vậy? Là vì mình không bị lừa dối. Mình được làm đệ tử của Đức Phật, mình không bị lừa dối. Không phải nghĩa là cái mà mình nghĩa là cầu xin, không phải mình nghĩa là phải nghĩa là khổ sở, phải đau đớn để nhận được một ân sủng, mà chính mình có khả năng, có tuệ giác để tìm được con đường giác ngộ cho mình. Và Đức Phật chỉ là người khai thị, tức là chỉ cho chúng ta biết được rằng chúng ta có hạt ngọc quý đó, chúng ta có một cái gia tài cao quý đó, chỉ có điều chúng ta không dùng mà thôi. Hoặc là chỉ có điều vì còn ham muốn nhiều thứ ngũ dục ái trần mà chúng ta bỏ quên đi cái thời gian của thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng hôm nay ngày Đức Phật ra đời, chúng ta sẽ không có mừng Đức Phật bằng một con người bình thường như ngày xưa nữa. Bởi vì Đức Phật là người Ấn Độ, Đức Phật sinh tại Ấn Độ hay xứ Nepal ngày nay. Nhưng mà chúng ta là người Việt Nam, và khi chúng ta qua Úc thì chúng ta lại mừng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mừng Đức Phật ở Ấn Độ tại đất nước Úc. Cho nên nó có nhiều cái mình được gọi là cho bằng, nó không có hoàn chỉnh trên tinh thần, được gọi là cái bằng bình thường. Mà chúng ta sẽ mừng Đức Phật qua một cái tinh thần của tuệ giác. Bởi vì Đức Phật từ khi khai mở con đường tuệ giác cho chúng sanh cho đến ngày nay, ngày vĩnh viễn tồn tại trong thế giới hữu tình. Và trong thế giới này, tất cả chúng sanh đều được ân hưởng cái tuệ giác đó, và bao nhiêu người thoát khỏi sự khổ đau trong đó của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nhìn Phật, tôi thấy Phật qua một lăng kính khác. Giống như nhà thơ Trụ Vũ thì tán dương Đức Phật vào đời nhiều cái lời thơ rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Khi nào chúng ta nghĩ đến cái sự bình yên, chúng ta nghĩ đến thanh tịnh thì chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật. Cho nên Trụ Vũ nói rằng, các vị biết Đức Phật vào đời ở đâu không? Tức là ngay cả ở bên mái tranh, ngay cả bên khói lam chiều, ngay cả cái tiếng sáo diều của em, hay là ngay cả khuôn mặt của em thơ của mẹ hiền, đều ở hình ảnh của Phật trong đó. Bởi vì Phật là gì? Là giác ngộ, là thanh tịnh. Chỉ như vậy thôi. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nhìn được Đức Phật của chúng ta qua sự giác ngộ, qua sự thanh tịnh. Hay như thầy Tịnh Tuệ nói, tôi thấy mặt, tôi thấy Phật ở đâu? Qua từng tia nắng. Khi vườn tâm, khi vườn tâm của chúng ta yên ắng những sầu lo. Tức là khi nào trong vườn của mình được thanh tịnh, được trong sạch, thì mình sẽ thấy Phật qua từng cái tia nắng vậy. Ai có biết Phật chưa từng đi vắng, tức là Phật chưa bao giờ đi vắng, Phật chưa bao giờ phải là vắng mặt trong chúng ta hết. Nhưng mà vì sao mà mình thấy rằng là vì u mê nên đường đến Phật quanh co. Tại vì mình u mê vì ham muốn, ham ăn, ham ngủ, tham sắc tài danh lợi, cho nên con đường của chúng ta đến với Phật nó quanh co chậm trễ mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật ra đời nó vừa gần gũi, nó lại vừa thân thương. Cho nên tôi thấy Phật qua nụ cười của em bé, qua bàn tay, qua đôi mắt của mẹ hiền. Tại sao vậy? Các vị thấy không? Hình ảnh của Thái tử Siddhartha đã ra đời giống như hình ảnh của một cái được gọi là anh nhi hạnh vậy, một em bé vậy. Mà trẻ con, các vị biết không, đứa nào cũng dễ thương, cũng đẹp. Và cha mẹ hoặc là những người thân tinh quý, và các vị biết là anh nhi hạnh nó có một điều đặc biệt giống như tánh Phật, là nó không hề không biết tham. Cho nên trẻ con mà khoảng chừng vài tháng tuổi, các vị đưa cho nó vài cái vàng, hoặc đưa cho nó chừng 4-5 hộp xoàn mà thảy bịch bịch chẳng biết gì hết. Không bao giờ có cái tâm mà tham cái hộp xoàn, tham cái cục vàng đó. Tại vì cái sự phân biệt ham muốn chưa có thành tựu trong trẻ con. Cho nên Đức Phật chúng ta được nhìn qua như vậy, nhìn qua cái hạnh của một đứa trẻ như vậy. Cho nên qua cái nụ cười hồn nhiên, giấc ngủ bình yên, chúng ta thấy được Đức Phật. Và chúng ta thấy được Đức Phật qua cái bàn tay hay đôi mắt của mẹ hiền. Bởi vì Phật Âm vô xứ bất từ bi, mà qua đôi mắt hay bàn tay của mẹ hiền thì các vị thấy rằng chúng ta nắm tay nhiều người lắm, có thể là người bạn đời chúng ta, người bạn thân của chúng ta, nhưng mà đặc biệt một cái bàn tay mà chúng ta được nắm từ khi còn ấu thơ cho đến khi trưởng thành, đó là bàn tay của mẹ, bàn tay của cha, bàn tay đã nắm lên từng ngày từng giờ để so sánh, để biết được nhiệt độ trong từng đứa con của mình, và bàn tay đó dìu dắt dẫn đứa con qua từng những cái cầu khúc khuỷu, những cái khúc quanh của cuộc đời. Chúng ta thấy Phật qua mẹ hiền như vậy, và chúng ta thấy Phật qua gì? Qua lòng từ ái, qua lòng thương yêu vô bờ bến. Nên vì vậy chúng ta mới có mẹ hiền Quán Thế Âm. Chúng ta Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt, nhưng mà qua thân phận của mẹ hiền. Thế thì cái ngày giảng sanh của hôm nay chúng ta được đón nhận với con mắt của tuệ giác, và chúng ta gặp Đức Phật bằng con mắt của trí tuệ, bằng sự thanh tịnh. Thậm chí là chúng ta nghe được tiếng của Phật ở đâu? Chúng ta nghe tiếng của Phật ở trong lời chim hót, giọt cam lồ thánh thoát bụi sương mai. Tức là vừa trời vừa hừng sáng vậy, các vị ra ngoài nghe chim hót gọi với nhau, ơi ớ vậy đi tìm ăn. Và trong một cảnh thanh bình yên lặng như vậy rồi, các vị sẽ thấy nữa là tịnh độ đã và đang có mặt. Nơi đó chứ tiếng chim ca lăng tàn già ảnh võ xá lợi, đó là tiếng chim hót, không có ưu não, không có phiền muộn, và thanh tịnh trong sáng, đó là tiếng của Phật. Và nếu gần gũi hơn như Đồng Vũ nói, tức là tiếng chi không Phật mà lời nào không kinh, cái gì mà có sự thanh tịnh, có sự bình yên, có tuệ giác soi sáng, đó là tiếng của Phật. Và lời nào mà có thể làm cho chúng sanh tỉnh thức u mê, làm cho con người thay đổi được con đường đi và vận mệnh của mình, trở thành một người cao quý, là lời đó là kinh. Cho nên ai đó khuyên nhắc mình nói những lời mà làm cho mình giải trừ được khổ đau thì đó chính là kinh, đó là lời chân thật. Và nếu lúc nào mà tất cả các Phật tử chúng ta hôm nay về đạo tràng vạn hạnh, có thể nghe được lời của Phật, có thể thấy được Phật qua cái nhìn và tuệ giác như vậy, thì chúng ta sẽ cúng dường ngày giảng sinh một cách cao thượng. Nếu các Phật tử nghe một câu chuyện trong đời của Đức Phật, kể rằng có một thầy tỳ kheo rất là quý kính, rất là ngưỡng mộ Đức Bổn Sư, nhưng mà vì chỗ ở rất là xa nơi Đức Phật thường đi hành đạo, cho nên vị tỳ kheo đó vì nghiệp duyên mang một trọng bệnh không thể cứu chữa. Đêm và ngày thầy tỳ kheo đó chỉ có một cái ước mơ duy nhất trong đời, là làm thế nào ngày con nhắm mắt được nhìn thấy Đức Bổn Sư, tức là thầy là ai? Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì đó cứ tâm niệm như vậy hoài, mỗi ngày mỗi đêm, lúc nào gặp ai cũng nói rằng đó là cái ước nguyện duy nhất trong đời của tôi là được nhìn thấy Đức Phật trước khi tôi ra đi. Những lời nói đó hay những tâm niệm đó được các thầy tỳ kheo nói lại, và Đức Phật đã đích thân đến để thăm vị tỳ kheo Đàm Bình Nam Y. Vị tỳ kheo này nghe Đức Phật đến thì tất cả bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu sự ngưỡng vọng được dâng trào, cho nên thầy ráng ngồi dậy, bò dưới đất, nước mắt tuôn tràn và hạnh phúc vô biên, bởi vì con có chết đi cũng được mãn nguyện, vì con đã được thấy Phật, con đã được sờ chân Phật. Các vị biết Đức Phật nói thế nào? Này thầy tỳ kheo, ông muốn thấy Phật như thế nào? Thật ra nếu một thấy một vật trên thân thể của ta là sanh, là lão, là bệnh, là tử thì chưa phải thấy Phật. Bởi vì ta cũng đau, ta cũng bệnh, ta cũng già, rồi ta cũng chết, chẳng có gì cao quý cả. Một thầy tỳ kheo, một người xuất gia giải thoát, làm thế nào để được thấy được giáo lý chân thật và thấy được sự thật các pháp để không còn đắm nhiễm, để chứng được A-la-hán, thì người đó mới thật sự thấy Phật. Các vị nghe kịp không? Cho nên thay vì mình ước mong rằng nhìn được Đức Phật, thấy được Đức Phật, tội nghiệp các Phật tử chúng ta thậm chí ngày nay vì cái tâm ngưỡng mộ hay một chút nào đó được gọi là cái bằng mê tín thì hạnh phúc lắm. Nhất là lúc nào mình ban đêm mình nằm chiêm bao, mình thấy Phật, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến gần mình, sờ đầu mình hoặc là thuyết pháp cho mình. Thưa các vị, đó là tâm niệm của chúng sanh, tâm niệm của phàm phu. Nếu chúng ta nghe lời Đức Phật khi Ngài đã khuyến tấn một vị tỳ kheo rằng thay vì thấy Như Lai bằng một cái thân sinh tử, thân bệnh hoạn, cái thân già nua ốm yếu như vậy, thì ông hãy nỗ lực tu tập để thành tựu A-la-hán ngay trong đời này trước khi ra đi. Đó mới là người thật sự thấy Phật. Đó mới là người thật sự ngưỡng vọng Đức Như Lai. Và nếu các vị muốn cúng dường Đức Như Lai một cách chân chính thì các Phật tử phải vâng lời Phật, phải nghe theo sự hướng dẫn tu tập để thấy được tự tánh giác ngộ của mình, thì lúc đó chúng ta mới cúng dường Đức Phật một cách chính xác và cao thượng. Với cái ý niệm trên, chúng tôi nghĩ rằng hôm nay cũng vậy. Trong cái không gian rất là đơn sơ, bởi vì chúng ta chưa hoàn thành được cái Đại Hùng Bảo Điện, nơi mà chúng ta sẽ thờ Đức Phật trung tôn, tồn tại cái thời gian lâu dài ở đất Camera này, thì chúng ta vẫn ngồi trên một ngôi chánh điện. Theo lời Hòa Thượng Viện Trưởng nói rằng đây là chánh điện tạm, nhưng mà đã cưu mang, đã che chở cho tăng ni tất cả các quốc gia, che chở tăng ni của vận hành và che chở tất cả những tâm hồn người Phật tử suốt trong hơn 30 năm qua tại ngôi chánh điện này. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng đây là một ngôi chùa gần như là chùa đất, nhưng mà người Phật tử đến đây để tìm Phật vàng, để tìm ông Phật chân thật trong lòng của chúng ta. Ông Phật đó không bị sanh lão bệnh tử, ông Phật đó không phải bị tất cả các pháp của thế gian chi phối, mà đó là Phật tánh thường trụ, như lời của Đức Phật tuyên bố, Như Lai ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đại sự nguyên nhân, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, mở bài chúng ta thấy được tri kiến của Phật. Cho nên để đền đáp công ơn của Đức Phật, để tưởng nhớ Đức Phật một cách cao quý và thành tựu trong ngày Phật đản, không có gì hơn là tất cả các nam nữ Phật tử hay là những người xuất gia hay tại gia đều phải dốc lòng tu tập và tinh tấn để phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, và đồng thời mang lại cái giáo lý, cái ánh sáng tuệ giác mà Đức Phật đã khai mở cho đến tất cả thế giới hữu tình và vô tình đều được thành tựu cao quý. Thì như vậy chúng ta sẽ cúng dường Đức Phật một cách chân chính và cao thượng. Thứ hai, chúng tôi muốn xin thưa cùng các vị, ngay trong khi Đức Phật còn tại thế là Ngài đã phủ định cái thân sinh tử, cái thân ứng hiện thân của Đức Phật mà được người ta gọi là thân Phật đó, thì Ngài nói rằng không, thân đó cũng là thân bất tịnh, thân vô thường, mà người tu hành phải thấy được pháp. Người nào thấy được pháp thì người đó thấy được Phật. Cho nên cái hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa hôm nay chúng ta tôn thờ hay thánh tượng chúng ta sắp sửa được đem ra đại lễ tắm rửa đây, đây là những cái hình thức để chúng ta trân quý. Còn trong thật sự, mỗi người Phật tử chúng ta phải tắm rửa được tất cả các cái nghiệp báo, các cái quan gia, các cái tham sân si của mình sạch sẽ, để tìm thấy được thánh tượng Phật ở trong tâm thức của mỗi chúng sanh chúng ta. Và như vậy thì các vị thấy rằng khi chúng ta tắm Phật, chúng ta cũng nguyện rằng cho con được thấy được tánh Phật của mình, cho con được thành tựu Phật nguyện, và cho con được thấy được tự tánh của các Pháp. Như vậy các vị thấy được Phật. Còn nếu mà người nào lại mong ước rằng cho con được nằm chiêm bao, được thấy Phật, các vị biết tội nghiệp lắm. Có nhiều người nghĩa là cái phần nằm chiêm bao bị sốt để nằm nói nhảm trong chiêm bao thì mình thấy Phật, ở ngoài mình làm nhảm. Rồi cái ông xã hay bà xã mình ngồi kế bên không biết mình nói gì, cái đưa tay nghĩa là sờ cái trán mình, sao nóng hổ vậy. Mà mình thì mình nghĩa là nghe sờ cái tưởng đâu là Phật sờ đầu, trời ơi hạnh phúc quá. Thế chừng nghĩa là cũng kêu mình giật mình vậy đó, trời ơi tôi đang thấy Phật sờ đầu mình, tại sao là sờ cái đầu tôi. Tội nghiệp. Đôi tay của mẹ hiền cũng giống vậy. Khi sờ cái trán của con, nó đang sốt, nó đang hoảng hốt, thì đứa con nó được bình yên, được hạnh phúc. Cho nên chúng ta đừng biến Phật trở thành một thần tượng. Đừng biến Phật để trở thành những cái đấng cao quý mà đến mức chúng ta biến Ngài vượt qua con đường của sự thật. Đó là sự tu tập thành tựu của chúng ta. Thưa với các vị, trong Kinh Pháp Hoa có một câu mà chúng tôi rất là tâm đắc và trân quý, định nghĩa về những người con Phật. Câu nói rằng là Phật tử là gì? Phật tử là những người con Phật mà từ miệng Phật sanh, từ Pháp quá sanh và hưởng được Pháp Phật của danh Phật tử. Có nghĩa là các vị dù có đi chùa bao lâu, có quy y bao lâu, hay là cúng dường cầu nguyện bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu các vị không thấy được con đường tu tập của trí tuệ để thành tựu được các pháp phần, có nghĩa là thành tựu được hạnh phúc của người con Phật, thì các vị vẫn chưa là Phật tử. Chúng ta thì trở thành Phật tử khi nào mà chúng ta thừa tự được cái tuệ giác Đức Phật để thấy rằng mình sẽ thành Phật trong tương lai. Và khi nào mà thấy được cái giá trị cao quý đó thì các vị mới thật sự trân quý cái Đức Phật của mình. Bởi vì chúng ta thấy được Phật có nghĩa là chúng ta thấy được Pháp, mà thấy được Pháp có nghĩa là chúng ta đã giải thoát, và đó là những gì mà Đức Phật mong muốn cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chốc lát nữa đây, tất cả tăng ni các Phật tử sẽ được cùng nhau tâm thành để đảnh lễ, để cúng dường, để cầu nguyện, tán dương và tắm thánh tượng đản sinh. Chúng tôi mong ước rằng các vị hãy lắng động tinh thần để suy nghĩ được rằng tất cả những việc gì mình đã tu tập trong một thời gian dài 10 năm, 20 năm, 30 năm đó, mình đã thể hiện được chất Phật trong con người của mình hay chưa? Kể cả việc mà chúng ta nghe câu các thầy thường dạy cúng dường chúng sanh, tức là cúng dường chứ chư Phật. Bởi vì chúng sanh còn khổ đau, còn mê lầm, thì chư Phật phải xuất hiện để độ sanh, để chỉ chúng sanh thấy con đường thoát khỏi khổ đau. Và khi nào chúng ta thể hiện tấm lòng Bồ Tát hay tấm lòng Phật từ bi, thì lúc đó chúng ta mới hưởng được các pháp phần, có nghĩa là giá trị mà đạo Phật đã mang đến. Nếu chúng ta chỉ nhìn Đức Phật qua một em bé sơ sinh ở tại Ấn Độ, hay chúng ta chỉ nhìn Đức Phật qua bằng một cái thánh tượng đản sinh, thì vô tình chúng ta biến cái tuệ giác cao quý và giá trị cao quý mà Đức Phật muốn để lại chúng ta trở thành tầm thường. Cũng giống như chúng ta biến chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng thành giống như những người thần thánh, sẽ sẵn sàng cứu độ chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, và sẵn sàng để chúng ta mặc cả trên con đường thương mại của mình. Chẳng hạn bây giờ mình cúng một nải chuối, mình cầu cho Bồ Tát gia hộ cho mình làm ăn được mua may bán đắt, thì vô tình chúng ta biến Bồ Tát đó trở thành một vị thần, mà một vị thần thì các vị biết rất là thấp. Và vô tình chúng ta biến kể cả Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí trở thành một vị thần mà chuyên lo giúp đỡ cho những công việc rất là phàm phu chúng ta. Trong nghiệp có nhiều Phật tử đi đến quỳ trước cái tượng Quan Âm cầu nguyện một cách là thành khẩn, thành cách tha thiết, thấy thương lắm. Tưởng sao cầu gì? Cầu cho ông xã con đừng có bị buồn nghe, trở về với con. Nếu là Bồ Tát Quan Thế Âm mà được nhìn qua hình tạng đó thì chúng ta tội nghiệp Bồ Tát quá, tội nghiệp cho Bồ Tát của chúng ta quá. Bởi vì Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là tuệ giác. Bodhisattva tức là tuệ giác, đã đạt được đến một cái lĩnh vực để trở thành Phật thị hiện. Vậy mà cuối cùng chúng ta chỉ cầu những cái gì rất là tội nghiệp, rất là đơn giản vậy. Và cầu cho gì? Cầu cho con của con, cầu cho cháu của con thi đậu 99 điểm để nở mày nở mặt và để làm bác sĩ kéo Medicare cho nhiều. Tội nghiệp Bồ Tát chúng ta. Và như vậy chúng ta nghĩ về Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta chỉ một lý do duy nhất để ra đời, vì lòng từ bi muốn cho chúng ta thấy được tánh Phật của chúng ta, và đã trao hết gia tài đó cho chúng ta trên một cái tinh thần hết sức là nhân bản. Khi này nói trong kinh Pháp Cú, tự mình làm việc ác, tự mình ác không làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nghĩa là Đức Phật đã trao chúng ta cả một quyền năng, một sức mạnh, tự mình làm việc ác thì mình phải bị nhân, bị quả, bị khổ đau. Và tự mình ác không làm tức là tự mình biết tu tập thiện, làm các việc thiện đó. Thì như vậy thiện hay là không thiện, ác hay là không ác đều do chính mình, hay là thanh tịnh hay không tịnh chính do chính chúng ta, không ai thanh tịnh mà. Đức Phật đã nói rất là rõ ràng. Do vậy chúng ta cũng không thể nói rằng là vì nghĩa là con còn quá nhiều nhiễm ô, con có nhiều quá bất tịnh, quá tham muốn mà lại muốn về được tịnh độ, được an lành. Con muốn để dành tiền thật nhiều, mua thật là nhiều chung cư ở tại đất nước Úc Đại Lợi này, mà lại muốn là sau khi con chết đi được về ở tịnh độ. Xin Ngài xí phần để cho con một chỗ, tội nghiệp mình. Cho nên chúng ta vô tình là chúng ta sẽ biến Đức Phật, biến Đạo Phật, hay là biến những vị Bồ Tát cao quý trở thành những thần linh để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta nương nhờ. Cho nên do vậy chúng ta không hiểu về Đạo Phật. Và nếu như vậy chúng ta có cúng dường ngày Phật đản bằng những tâm niệm như vậy, vô tình chúng ta sẽ bị Đức Phật rầy, giống như vị tỳ kheo kia. Tại sao lại muốn thấy Như Lai bằng một cái thân hình bệnh hoạn tứ đại, sanh lão bệnh tử? Người nào thấy được Pháp thì người đó thấy được Phật. Bao giờ mà các vị được giải thoát, các vị nghĩa là tu tập và cống hiến cho chúng sanh giống như những gì Đức Phật đã thành tựu, thì lúc đó các vị đã cúng dường Đức Phật một cách chân chánh và cao thượng. Và cũng đồng thời là chúng ta đảnh lễ để mừng đản sanh, có nghĩa là chúng ta mừng cho thế giới này, mừng cho bản thân chúng ta đã có được ánh sáng, đã có được một Đức Phật, tức là sự giác ngộ ở trong lòng, để chúng ta mang lại bình an và hạnh phúc cho thế giới hữu tình. Với ý niệm trên và thời gian có hạn, chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Và tha thiết rằng, mong rằng tất cả các Phật tử, dù già dù trẻ, dù đang ở trong một hoàn cảnh hạnh phúc được đầy đủ, hay còn một chút nào đó thiếu thốn với tâm ham muốn riêng tư của chúng ta, thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng đối với Đạo Phật chúng ta có một cái may mắn quá lớn để được trở thành người con Phật. Và chúng ta phải hiểu rõ cái may mắn, cái giá trị đó một cách chính xác và cao thượng, chứ đừng biến nó trở thành một cái giá trị tầm thường. Cũng như vậy, thay vì đảnh lễ tắm rửa Phật để nhìn, để tìm lại tự tánh của chúng ta, thì chúng ta lại mong cầu những cái thành tựu, những lợi lộc và những phước báo ở thế gian hữu lậu và bất tịnh này. Giống như vị tỳ kheo kia, Đức Phật nói hãy nỗ lực tinh tấn tu để thành tựu A-la-hán, có nghĩa là đã thấy được thật sự giá trị của Đức Phật và Đạo Phật. Hôm nay mong ước rằng tất cả các Phật tử có mặt tham dự vận hành này đều chia sẻ được tuệ giác qua tinh thần của Ngài vận hành, mang lại hạnh phúc cho đất nước, cho chúng sanh, cho thế giới hữu tình, và mang lại hình ảnh của Đức Phật cho khắp cả nhân sanh bằng sự tu hành, nỗ lực của mỗi người, để cuối cùng chúng ta thấy được Pháp là thấy được Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Phật, và thành tựu Pháp có nghĩa là thành tựu Phật quả. Cầu nguyện cho Đức Phật gia hộ và phóng tiếp tục quang minh, không lúc nào ngừng nghỉ, để cho các Phật tử chúng ta được sáng suốt đi đúng đạo lộ của mình đã phát nguyện, đã mong cầu. Xin cầu nguyện cho Ngài Khánh Đản hôm nay tại vận hành mang lại bình an, hạnh phúc, thánh thiện và thật sự là trang nghiêm tất cả các Phật tử tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả đạo tràng cùng hồi hướng trước khi chúng ta chuẩn bị cho buổi lễ.
Chúng sanh hộ niệm thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoàn pháp Well,